Sách Khải Huyền nó có rất nhiều kiểu khải thị trong đó. Đố anh em khải thị nào là khải thị quan trọng nhất? Khi nhắc tới sách Khải Huyền, anh em nhớ điều gì nhất?
Em thấy là trong đầu tiên là nói về ngai của Đức Trời.
Em là trở về với tình yêu ban đầu
Cái khải thị của chú bày tỏ trong sách Khải Huyền á, có nhiều hình ảnh trong đó, thì cái khải thị nào quan trọng nhất?
giờ khai thị về thầy tế lễ thượng phẩm đang được ngài. Amen.
Dạ, cái đó đúng là quan trọng nhất. Nhưng mà khi tôi nhắc tới khải sách Khải Huyền á, là tất cả mọi người thường đều nghĩ tới đầu tiên là gì? Số 666, dấu của con thú là gì? Hồi xưa ai cũng vậy, cho dù công giáo tin lành hay những cái hệ phái khác cũng nhắc tới sách khải thị là người ta quan tâm điều đầu tiên đó là 666, dấu con thú. Người ta muốn biết nó là cái gì và khi nào nó xuất hiện.
Cơn đại nạn nữa, ấn
Mà nổi
tượng
tiếng mà nổi tiếng nhất là 666, ai cũng muốn biết
nhất.
nó cả.
Ừ,
Người ta
cũng
quan tâm về con thú rồi ngưỡng mộ
muốn
nó.
biết.
Nếu mà ai ai mà ngưỡng mộ con thú quá thì ở lại gặp nó chắc chắn sẽ gặp trực tiếp luôn.
Con thú
Được xin chữ ký.
rồi, chị không muốn đâu.
Thực ra cải thị mà quan trọng nhất chính là thầy tế lễ thượng phẩm này, và nó cũng là chiếm chiếm nhiều chỗ nhất trong sách Khải Huyền. Khải Huyền 1, Khải Huyền 2, Khải Huyền 3 nói về Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, là con người đi giữa chân đèn vàng. Trong Khải Huyền 1 đó là từ câu 13 tới hết là một là mô tả Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Rồi đến chương 2, chương 3 cũng mô tả Chúa rõ hơn và cho biết là Chúa nhận xét gì về hội thánh của Ngài, điều gì làm Ngài đẹp lòng, điều gì làm Ngài ghét và giải pháp là gì. Nên khải thị quan trọng nhất là con người đang giữa cái chân đèn vàng. Cái thị và ngai vàng cũng quan trọng, nhưng mà nếu mà không quen biết Chúa Giêsu là thể lệ thực phẩm thì mình cũng không thể nào mà đến được ngai vàng của Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa thay đổi quan điểm chúng ta, cho chúng ta ý thức điều này, tại đó là điều quan trọng nhất. Giờ chúng ta đọc Khải Huyền 1 từ câu 13 tới câu 18.
Khải Huyền chương 1 câu 13 đến câu 18. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của âm, của sự chết và âm phủ. Amen.
Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, ở giữa chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu tiên thấy chân đèn, bảy chân đèn bằng vàng. Ở đây Chúa không nói là thấy bảy hội thánh mà Chúa nói bảy chân đèn bằng vàng. Rất là cao anh em. Chúng ta có phải là chân đèn bằng vàng hay không? Chúng ta nói mình là hội thánh thì đơn giản, nhưng mà vấn đề là có phải là chân đèn bằng vàng hay không? Vàng ở đây nói tới bản chất của Đức Chúa Trời. Anh em đọc về chân đèn vàng này ở trong sách Xuất Hành, Ê Dí Tô Ký đoạn 25 câu 39.
Xuất Ai Cập Tờ Ký chương 25 câu số 39. Người ta sẽ dùng một ta lân vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Amen.
Dạ rồi chị đọc luôn câu 31 tới câu 30, 35.
Sức Ai Cập Tôi Ký chương 25 câu 31 đến 35. Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng, cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác. Hai bên thân đèn sẽ có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng sẽ có 4 cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong 6 nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi 2 nhánh thì dưới có 1 cái bầu. Amen.
Cái chân đèn này là bằng một ta lưng vàng, có lượng vàng rất lớn. Vào cái thời Tân Ước thì Chúa nói là một người làm một ngày công thì được một denier. Còn một ta lưng vàng á, để một người mà làm đó mà làm được kiếm được một ta lưng vàng thì cần khoảng 180.000 năm. Cái lượng vàng rất là lớn để làm ra một cái chân đèn vàng như vậy. Thì để cho hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần vàng của Ngài rất là nhiều, bản chất của Đức Chúa Trời. Còn mình thấy là chân đèn vàng này nó có hình giống như là một cái cây hạnh nhân, là cây hoa đào á anh em. Có bảy bảy nhánh. Rồi có cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu hoa. Thì nó hình nó có một giống một cái cây hoa đào, cây hạnh nhân. Thì nó một cái gì rất là sống động chứ không phải là một cái tổ chức gì đó mà rất là sống động. Có sự sống. Đây chính là sự sống phục sinh. Chúng ta biết đó là cây đào á là cây nở hoa đầu tiên trong mùa xuân. Khi mùa đông á, mùa đông vừa mới qua thì cây đào mà nở hoa. Thì mùa đông tượng trưng cho sự chết. Còn cây đào nở hoa vào đầu tiên trong mùa xuân này nói tới sự sống phục sinh. Thì hội thánh của Chúa phải được xây dựng bằng sự sống sự phục sinh của Ngài, phải đầy tràn sự sống phục sinh luôn, giống một cây đào nở hoa vậy. Sự sống phục sinh nó khác với sự sống bình thường, sự sống thuộc linh bình thường. Sự sống phục sinh là một sự sống mà đã trải qua sự chết rồi, chết đi rồi sống lại. Giống như là khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta không muốn đến với Chúa, chúng ta yêu thế gian, chúng ta không khắc phục được, thì đó giống như là sự chết vậy. Nhưng mà nhờ cái sức mạnh phục sinh của Chúa là chúng ta vượt qua những điều đó. Ngay sự sống phục sinh nó mạnh, nó có thể chiến thắng sự chết được. Giống như Chúa vậy, khi mà một người chết đó là cái chết là kẻ thù lớn nhất của tất cả mọi người. Nhưng mà nhờ Chúa có sự sống phục sinh, Ngài chiến thắng sự chết. Thì hội thánh của Chúa phải được xây dựng bằng sự sống phục sinh. Và phải có rất nhiều vàng của Đức Chúa Trời. Nên đã hội thánh của Chúa không đơn giản. Vàng nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Anh em đọc trong Ê-phê-sô 5, nói tới hội thánh mà Chúa muốn xây là gì? Câu 25 tới câu 27.
Ê-phê-sô chương 5 câu 25 đến câu 27. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội sau khi lấy nước rửa và dùng lời làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ tách được ở trước mặt Ngài. Amen.
Không, Chúa muốn có một cái hội thánh, không chỉ là một cái hội thánh không phải là Cơ Đốc giáo hay không có nhiễm gì của thế gian, mà Chúa còn muốn nhiều hơn nữa. Chúa muốn có một hội thánh đầy vinh hiển, nghe đầy vàng luôn á, có một ta lưng vàng của Đức Chúa Trời, không vết, không nhăn, là nghĩa là không có bị vết, nói đến sự ô uế, không có bất kỳ sự ô uế thuộc linh nào cả, và không nhăn nghĩa là không bao giờ cũ kỹ. và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Nghĩa là Đức, đến nỗi mà Chúa không thể nào mà tìm lỗi được. Nghĩa là Chúa không tìm ra lỗi được. Một cái hội thánh hoàn hảo, vinh hiển. Như vậy thì mới là một cái chân đèn vàng. Nên tiêu chuẩn của Chúa rất là cao. Thì để xây dựng được cái hội thánh như vậy á, thì chúng ta phải thấy được, quen biết với chứ thầy tế lễ thượng phẩm là con người đang đi giữa chân đèn vàng. Đầu tiên là Giăng thấy chân đèn vàng, sau đó Giăng mới thấy giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, người áo choàng á, tắt đai vàng trên ngực, ngang trên ngực. Nếu mà nên chúng ta phải ý thức rằng thầy tế lễ thượng phẩm ở đây rất là quan trọng. Chúa bận áo choàng, tắt đai vàng ngang ngực này, nói đến cái trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm ở trong sách Môsê. Nếu mà chúng ta không có quen biết Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm thì chúng ta không thể nào mà xây dựng trọn vẹn hội thánh được. Hội thánh chúng ta không thể nào mà thành một cái chân đèn vàng được. Chúa có nhiều khía cạnh khác nhau. Như chúng ta thường quen biết Chúa, thường biết Chúa là đấng cứu rỗi, là người giúp đỡ chúng ta. Cái đó đúng. Nhưng mà không có đủ, hay vẫn còn nhiều khía cạnh khác nhau của Ngài mà chúng ta cần phải khám phá. Giống Chúa cũng là đấng công chính, Ngài cũng là vị thẩm phán công minh, Ngài sẽ phán xét khi mà Ngài trở lại. Chúa cũng là vua của các vua, Chúa của các chúa, rất nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn tất cả, quan trọng nhất á, với tiêu đủ của chúng ta bây giờ á, chính là thầy tế lễ thượng phẩm này. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek. Anh em biết gì về thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek này? Nếu anh em nào chia sẻ đi.
Thầy thượng phẩm là vua công bình, vua của sự bình an, là người không cha không mẹ, tự có, không có khởi đầu và không có kết thúc.
Amen. Hebrew chương 7 á, mô tả về thầy tế lễ thượng phẩm này rất rõ. Thì thầy tế lễ thượng phẩm này vừa là thầy tế lễ thượng phẩm nhưng cũng là vừa là vua luôn. Melchizedek là vua của Salem, nghĩa là vua của hòa bình. Còn cái chữ Melchizedek á, có nghĩa là vua của sự công bằng. Thời gian tóm tắt cái câu chuyện Melchizedek này, không anh em đọc sẵn luôn. Trong Hebrew 7 á, câu 1 tới câu 3. Giống như
vậy. Yeah. Hebrew chương 7 câu 1 đến câu 3. Vả Melchizedek đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về. Abraham đã lấy 1/10 về mọi của cải mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen, tên vua ấy trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời, Melchizedek này là thầy tế lễ đời đời vô cùng.
Amen. Thì hồi trước khi mà Abraham có mấy vua trong cửu đó là còn bắt Lot và những người của Lot, thì Abraham mới đem quân của mình đi giải cứu. Thì sau khi mà thắng trận trở về thì cái Melchizedek này mới xuất hiện, là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Rồi Abraham mới lại, trong câu 4 nói Abraham lại dâng 1/10 trong những cái chiến lợi phẩm của mình mà dâng cho vua, cũng là thầy tế lễ luôn. Ông này vừa là thầy tế lễ vừa là vua, và đó chính là cũng là Chúa Giêsu luôn, giống như con Đức Chúa Trời. Và đây là một điều rất là đặc biệt. Anh em đọc câu 5 và câu 6 cũng trong chương 7 luôn.
Hebrew chương 7 ít câu 5 và 6. Những con cháu họ Lê-vi chịu chức tế lễ theo luật, có phép thâu lại, thâu lấy một phần mười của dân, nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. Amen.
Thì chúng ta biết là chỉ có những người Lê Vi thôi mới được phép phục vụ trong đền thờ, trong lều tạm. Và chỉ có con cái của Aaron thôi mới được làm thầy tế lễ. Còn Chúa Giê-xu chúng ta thì là thuộc về chi phái Giu-đa. Chỉ có những con cháu của chi phái Giu-đa mới được làm phép làm vua thôi. Nên ở trong dân Israel có hai cái chức vụ quan trọng. Thầy tế lễ phải là con cái của con cháu của Aaron. Còn vua phải là con cháu của David, nghe thuộc về Giu-đa. Không có sự mà trộn lẫn giữa hai chức vụ đó, không có chuyện vừa là vua vừa làm thầy tế lễ. Nhưng mà Melchizedek là xuất hiện vào thời Abraham, nghĩa là trước cả Giu-đa và lẫn Lê-vi luôn. Giu-đa Lê-vi là con, lại là con cháu của Abraham nữa. Thì Melchizedek này vừa là vua vừa là thầy tế lễ, đó là chính là Chúa Giê-xu chúng ta. Nên khi mà nói là thầy tế lễ theo trực tự Melchizedek là chúng ta phải hiểu là có cả hai chức vụ cùng một lúc luôn, vừa là vua và vừa là thầy tế lễ. Còn Aaron, con cháu Aaron chỉ là theo trực tự của Aaron thôi, nghĩa là chỉ có con cháu Aaron mới được. Chúng ta đọc Khải Huyền 1 câu câu 6.
Khải Huyền chương 1 câu số 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Câu này ở trong cái thánh tiếng Anh ghi á, làm cho chúng ta nên các vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời là Cha mình. Có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa thì Chúa lấy huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta vừa trở thành vua và thầy tế lễ luôn. Có nghĩa là chúng ta là thầy tế lễ cũng theo trực tự Melchizedek bởi đức tin Chúa Giê-xu. Nên thầy tế lễ thương phẩm theo trực tự Melchizedek này rất quan trọng đối với chúng ta. Tại đó cũng là cái tương lai của chúng ta sau này, vừa là vua vừa là thầy tế lễ. Anh em hiểu chỗ này phải không?
Tạ ơn Chúa.
Rất là tuyệt vời. Rồi cũng trong chương này nói là các thầy tế lễ theo Aaron là thầy tế lễ theo xác thịt. Có nghĩa là những ai có những người con trai mà có huyết thống của Aaron, con cháu của Aaron thì mới được làm thầy tế lễ cho Thái thôi. Thì những thầy tế lễ của đó thì có rất là nhiều. Tại không có ai mà ai cũng chết cả. Còn Chúa Giê-xu là thầy tế lễ Melchizedek mà Ngài là sống đời đời luôn. Như câu 17 nói là vả này lời làm chứng cho Ngài rằng con là thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Ban hay, cũng có nghĩa là trật tự ở đây. Rất là tuyệt vời. Và đó chúng ta cũng vậy. Chúng ta sau này chúng ta cũng đang trở thành thầy tế lễ đời đời luôn. Trong Jerusalem mới chúng ta sẽ là vua và thầy tế lễ mãi mãi luôn. Anh em đọc câu 23 tới câu 25.
Giờ của sách nào?
Giờ sách Hebrew chương 7.
Hebrew chương 7. Câu số mấy ạ?
Câu 23 tới câu 26.
Hebrew chương 7, câu 23 đến 26. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều vì sự chết, không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài hằng có đời đời nên giữ chức tế lễ không hề thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó là thật. Thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi cái kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.
Câu 28 luôn kìa. Thì đọc luôn câu 28 luôn.
Câu 20. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng đã làm trọn lành đời đời. Amen.
Amen. Đoạn này tuyệt. Thì số thầy tế lễ của Do Thái theo trật tự Aaron có rất nhiều luôn, tại người ta chết nhưng mà Chúa sống đời đời. Ngài không thay đổi, chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất theo trật tự Melchizedek thôi. Chỉ có mình Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm, còn chúng ta là các thầy tế lễ thường. Nên câu 25 là tuyệt, đó là bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Chứ đây Chúa muốn chúng ta, Chúa không chỉ muốn cứu chúng ta khỏi sự sống, khỏi sự phán đáng xét đời đời, khỏi hồ lửa, mà Chúa muốn cứu chúng ta toàn vẹn, cứu rỗi chúng ta hoàn toàn luôn, về làm như là do làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Chúa muốn cứu rỗi chúng ta về không chỉ về tâm linh, cứu rỗi tâm linh là nói đến sự sống ngoài đời, mà Chúa còn muốn cứu rỗi tâm hồn chúng ta, nghĩa là làm chúng ta biến đổi chúng ta, cho nên làm chúng ta trở nên trọn vẹn giống như là Cha trên trời. Đó là điều mà chúng ta đang theo đuổi khi chúng ta thực hiện chức lễ thánh. Sự sống đời đời tất cả chúng ta đều có rồi, nhưng mà cái cứu rỗi về tâm hồn mới là mục tiêu của chúng ta, để trở nên giống Chúa, để đứng Christ thành hình ở trong mỗi chúng ta. Còn khi mà Chúa đến thì thân thể chúng ta cũng sẽ được biến đổi, không còn là xác thịt, không còn là thuộc đất nữa, mà là thuộc về trời. Chúng ta cũng sẽ vinh hiển hơn cả các thiên sứ nữa. Ở đây Chúa muốn cứu chúng ta toàn vẹn. Sự cứu rỗi mà là một sự cứu rỗi trọn vẹn. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu á, thì chúng ta cũng không thay đổi nhiều. Chúng ta vẫn còn, trong đầu chúng ta vẫn còn nhiều suy nghĩ ô uế, chúng ta vẫn còn nóng giận, vẫn còn ham thế gian, còn rất là nhiều luôn, đúng không? Nên sự sống đời đời không phải là tất cả, mà chỉ là bước đầu thôi. Nên chúng ta phải quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này, phải đến với Ngài, để Ngài có thể cứu toàn vẹn chúng ta được. Và vì Chúa chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất thôi, theo trực tượng Melchizedek này thôi, nên Ngài rất hiểu chúng ta, và Ngài có thể cứu chúng ta được. Câu 26. Ấy đó thực là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Đây là thầy tế lễ mà chúng ta cần dùng, nghĩa là cần thiết, rất quan trọng đối với chúng ta. Thật ra Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Từ Ngài thánh khiết, từ Ngài có thể làm cho chúng ta nên thánh được. Nếu chúng ta đến với Chúa, nếu chúng ta quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này, thì Ngài có thể làm chúng ta thánh khiết được, và giúp Ngài sẽ giúp ta chiến thắng tội lỗi được. Tại vì chỉ có Ngài mới là không có phạm tội gì thôi. Còn nếu chúng ta đi theo con người, cho dù người đó có nhiều ân tứ hay là hiểu biết lời Chúa, thì người đó cũng không thể nào giúp chúng ta được. Tại không ai mà không có tội cả, và không ai có thể thánh khiết như Đức Chúa Trời được. Nên xin Chúa thay đổi suy nghĩ chúng ta, cho chúng ta ý thức về thầy tế lễ thượng phẩm này. Ngài là tất cả những gì mà chúng ta cần. Và hiểu biết về Chúa, hiểu biết về thầy tế lễ thượng phẩm thì không đủ, mà chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta quen biết Ngài, có thực tế của thầy tế lễ thượng phẩm này. Và xin mỗi chúng ta cần xin Chúa bày tỏ thầy tế lễ thượng phẩm này cho chúng ta. Ngài là tất cả những gì mà anh em cần. Tất cả chúng ta còn rất là nhiều men luôn, còn nhiều sự ô uế, nhưng mà Chúa thì là không có ô uế đâu cả. Thời đó là Ngài cao hơn tất cả luôn. Ngài đã được cất lên trời, đang ngồi ở trên bên phải của Cha trên trời. Nên chúng ta quen biết Ngài, chúng ta không sợ gì hết. Ngài vừa là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài cũng vừa là vua luôn. Rồi anh em đọc Hebrew 8, câu 1, câu 2.
Hebrew chương 8, câu 1 và 2. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng nên, không phải bởi một người nào.
Amen. Đại ý được chúng ta mới nói đó là chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm. Có nghĩa là cái điểm chính mà các sứ đồ nó, mà sứ đồ Phaolô nói ở đây á, cái điểm chính hay là trọng tâm của toàn bộ kinh thánh á, tóm tắt lại bằng một điều là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi ở bên phải ở đấng tôn nghiêm trên các tầng trời, trọng tâm luôn á anh em. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, ngài chịu chết thập tự giá chỉ trong thời gian ngắn thôi, cách đây khoảng 2000 năm, chỉ trong còn có mấy tiếng là ngài chết, rồi sau đó ngài sống lại, chuyện đó đã xảy ra rồi. Nhưng mà từ khi từ lúc Chúa lên trời cho tới bây giờ 2000 năm nay, Chúa đang làm, Chúa đang làm gì? Chúa đang làm thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi trên ngai vàng trên trời. Và đó là nên ngày nay chúng ta phải đi xa hơn nữa, chúng ta phải nhận biết Chúa nhiều hơn nữa. Chúa là con chiên chuộc tội lỗi thế gian, điều đó đúng nhưng mà không có đủ. Chúng ta phải nhận biết điều quan trọng nhất đối với chúng ta ngày nay chính là thầy tế lễ thượng phẩm này. Chỉ có khi nhận biết ngài như vậy thì chúng ta mới có thể được nên thánh trọn vẹn được thôi. Và chỉ có thể ngài mới có thể xây dựng hội thánh được, chứ không phải hiểu biết hay là một cái hệ thống nào đó hay là những việc làm của con người. Ở đây nói là ngài đang làm chức việc trong nơi thánh, trong đền tạm thật bởi Chúa dựng nên, không phải bởi một người nào. Hội thánh thật của Chúa không phải do con người tạo ra, mà bởi chính ngài, không phải bởi một cái hệ thống giáo lý hay những điều của thế gian. Không có ai đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để xây dựng hội thánh của ngài được hết. Giống như là cái bảy chân đèn vàng trong sách Các Huyền cũng vậy, để được một cái chân, để chúng ta trở thành một chân đèn vàng có rất là nhiều vàng của Đức Chúa Trời, có đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và có cả sự sống phục sinh như vậy, thì chỉ có mình thầy tế lễ thực phẩm này mới làm nổi thôi. Còn trong chúng ta thì đầy sự chết. Xin Chúa cho chúng ta biết khao khát quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này. Anh em nên đọc cả sách Hebrew này. Anh em thấy thầy tế lễ thượng phẩm đó, Melchizedek này là trọng tâm của sách Hebrew luôn. Và cả kinh thánh nữa. Giống như trọng tâm của sách Các Huyền cũng là thầy, cũng là con người đang đi giữa các chân đèn vàng. Cũng là thầy tế lễ thượng phẩm Giêsu. Thì trong sách Hebrew này trình bày Chúa là một thầy tế lễ thượng phẩm đang ở trên trời. Nếu mà ngài ở trên trời không, thầy tế lễ thượng phẩm trên trời thì ngài xa cách chúng ta quá. Nhưng mà trong sách Khải Huyền lại trình bày thầy tế lễ thượng phẩm một cái khía cạnh khác. Anh em đọc lại Khải Huyền 1 câu 13.
Khải Huyền chương 1 câu số 10. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.
Amen. Chúa không chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi ở trên ngai vàng trên trời, mà ngài còn là con người đang đi giữa các chân đèn vàng. Ngài đang cũng ở dưới đất, là một con người, cũng là thầy tế lễ thượng phẩm ở dưới đất, đi dựa lại giữa các hậu thánh. Nên cảm tạ Chúa, chúng ta mới với tới ngài được. Thì trong luật pháp của Môi-se thì thầy tế lễ thượng phẩm là có nhiệm vụ phải tắt cắt tỉa chân các đèn của chân đèn vàng này, phải luôn giữ đèn tỏa sáng để làm cho hội thánh được thánh khiết. Thì chúng ta phải quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này và nhờ ngài tỉa sửa chúng ta để cho hội thánh thực sự trở thành một chân đèn vàng phải tỏa sáng ở trên thế gian này. Thế gian này đang chìm trong bóng tối, trong sự chết, tội lỗi và ngày càng tối tăm hơn nữa. Thì hội thánh của Chúa phải là một cái chân đèn vàng càng ngày càng phải ngược lại, phải chiếu sáng nhiều hơn nữa. Và mỗi tín đồ chúng ta cũng là một cái ngôi sao sáng, ánh sáng của thế gian. Để đạt được mức như vậy thì không còn cách nào khác là phải quen biết thầy tế lễ thượng phẩm Giêsu thôi. Anh chỉ chia sẻ lý thuyết cho anh em chút xíu thôi, nhưng mà để có hiện thực thì chỉ có mình ngài. Rồi anh em đọc câu 14 tới câu 16 Khải Huyền 1.
Khải Huyền chương 1 câu 14 đến 16. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.
Amen. Thầy thấy là thương phẩm Giê-xu này là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng ta thầy thấy là thương phẩm là giúp đỡ, có nhiệm vụ giúp đỡ các thầy tế lễ thường trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, trong việc thờ phượng, trong việc đào tạo huấn luyện các thầy tế lễ. Thầy Chúa chính là huấn luyện viên của chúng ta, chứ không phải con người. Amen. Mỗi chúng ta đang thực hành chiếc tế lễ thánh, thì chúng ta phải quen biết Chúa để Chúa đào tạo chúng ta được, dạy chúng ta phải dâng của lễ như thế nào và đúng, làm sao chúng ta có thể tiến bộ được. Rồi Chúa sẽ giúp chúng ta biết phân biệt điều nào thánh khiết, điều nào không thánh khiết, điều nào ô uế. Ngài cũng biết cái sự yếu đuối của chúng ta nữa. À, câu đó hay. Ở trong anh em đọc trong Hebrew 4, câu 14 tới câu 16.
Hebrew chương 4, câu 14 đến 16. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ lời chúng ta đã tin nhận. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Không, chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Bạn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng cũng không phạm tội. Chúa đã làm người như chúng ta, Chúa hiểu tất cả mọi vấn đề của con người, và Ngài đã bị thử thách nhiều hơn tất cả chúng ta luôn, nhưng Ngài không phạm tội. Và đặc biệt nên qua đó Chúa hiểu mỗi người chúng ta rất rõ. Chúa hiểu sự yếu đuối của An và của anh em, nên Ngài cảm thông chúng ta được. Còn chúng ta không có hiểu nhau, nên chúng ta không có hiểu cảm thông với sự yếu đuối của người khác. Nhưng mà Chúa hoàn toàn khác. An có những vấn đề mà những anh em khác không có cảm thông được, không hiểu được, nhưng mà Chúa hiểu được, Chúa cảm thông. Và đặc biệt là Chúa có thể giúp đỡ được. Đó là điều quan trọng. Còn nếu mà cảm thông á, mà không giúp, như An thỉnh thoảng An có thể cảm thông được vấn đề của người khác, nhưng mà An không thể giúp đỡ được. Vì An cũng như vậy ơi. Nhưng mà Chúa khác, Chúa đã vượt qua được rồi. Nên chúng ta phải quen biết Ngài và đến, can đảm đến với ngai vàng của Ngài. Đây là ngai vàng ân điển. Ở đây không nói tới ngai vàng phán xét, mà nói ngai vàng ân điển. Mình đến với Chúa. Gần đây An cầu nguyện xin Chúa cho An biết Ngài, quen biết Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Tại vì An muốn được tiến lên trong chức tế lễ thánh. Trong thời gian qua An thấy mình bị dậm chân tại chỗ. Nên đây là lúc phải quen biết thầy tế lễ thượng phẩm này thì mình mới có thể tiến lên được. Thì Chúa biết mình yếu đuối, Chúa biết rõ điều gì cản trở mình. Nên mình phải can đảm đến với Ngài. Ngài thương xót chúng ta.
Amen.
Và Ngài có thể giúp đỡ chúng ta được.
Amen.
Nên mỗi người phải đến với Ngài nhiều hơn. Và nhờ thầy tế lễ thượng phẩm này đào tạo mình, huấn luyện mình, giúp mình lên thánh và thực hiện chức tế lễ thánh cho tốt. Anh em nhớ là Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Ngài đầy đủ luôn, không thiếu gì cả. Rồi bây giờ quay lại Khải Huyền 1, có mô tả về Chúa. Câu 13. Em mặc áo choàng này là áo choàng của thầy tế lễ, trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm. Mà Ngài thắt đai vàng ngang trên ngực. Ở đây Ngài không có thắt ngang hông giống như dây nịt, mà Ngài thắt đai vàng ngang trên ngực. Trên ngực á, thắt ngang trên ngực á, trái tim mới nói tới tình yêu. Đây là nói đến Ngài thắt ngang vàng trên ngực là Đấng Christ, là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài yêu hội thánh, Ngài yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời.
Amen.
Đã là bằng vàng mà, chứ không phải là tình yêu của con người. Tình yêu Đức Chúa Trời là Ngài yêu một cách Amen. Không vụ lợi.
Amen.
Điều chúng ta, tất cả chúng ta trước khi mà chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta là kẻ thù của Ngài. Chúng ta làm những toàn những điều Ngài ghét thôi. Chúng ta phạm tội. Ô uế. Nhưng mà Ngài vẫn yêu chúng ta đến nỗi mà Ngài có thể chết vì tội lỗi chúng ta được. Thì Đấng Christ yêu hội thánh. Cho nên cho những cái đối những cái nan đề của hội thánh cũng vậy á, thì chỉ có mình thầy thượng phẩm này mới có thể giải quyết được thôi, chứ không phải con người. Ngài yêu hội thánh.
Amen.
Chúng ta không có yêu hội thánh, chúng ta yêu những gì của cá nhân chúng ta hơn. Còn Ngài thực sự yêu hội thánh thì Ngài đã dùng huyết của Ngài để chuộc hội thánh. Thì Ngài cũng hiểu hội thánh, hiểu vấn đề chỗ nào có thể sửa được.
Amen.
Đầu và tóc Ngài như là lông chiên trắng như tuyết. Đầu và tóc Ngài như lông chiên trắng, trắng như lông chiên. Chiên là nói tới có sự cứu rỗi. Ngài là chiên của Đức Chúa Trời, Đấng đã cất tội lỗi của thế gian đi. Nên chúng ta, nếu chúng ta cần Chúa biến đổi của mình, thì hãy đến với Thầy Đại Lễ này. Ngài có đầy đủ sự cứu rỗi mà chúng ta cần. Ngài sạch, thánh khiết. Còn tuyết là rơi từ trên trời xuống, có nghĩa là nói tới cái sự thánh khiết của trời. Không ai có, chúng ta không ai được như Ngài cả. Và cái tóc trắng hay tóc bạc á, thì cũng nói tới sự khôn ngoan.
Amen.
Anh em đọc Daniel 7 câu 9.
Daniel chương 7 câu số 9. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng.
Amen. Đấng thượng cổ, nghĩa là con Ngài có từ ngày ban đầu luôn, Đức Chúa Trời. Không có ai mà thông minh bằng Ngài được. Chúng ta có quan niệm đó là càng người cao tuổi là có càng khôn ngoan á, còn đây là Chúa là có ngay từ ban đầu luôn. Nên Ngài có đầy dẫy sự khôn ngoan. Hôm nay em đọc Colossae 2 câu 3 đây.
Colossae chương 2 câu số 3. Mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng.
Amen. Trong chung Ngài có đầy đủ tất cả mọi sự châu báu của sự khôn ngoan và tri thức. Nếu mà chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, hãy đến với Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này. Ngài sẽ bày tỏ chúng ta. Và nếu chúng ta muốn áp dụng nó vào trong thực tế như thế nào, chúng hãy đến với Ngài. Chỉ có Ngài mới giúp được thôi. Và nếu chúng ta muốn hiểu về cái tình hình hiện nay như thế nào, nó có liên quan gì tới Chúa Tái Lâm, cũng hãy đến với Chúa.
Amen.
Có nhiều người không có hiểu được. Chúng ta chỉ là thấy là corona như vậy rồi lúc ở đó nghĩ rằng nó sẽ qua thôi. Nhưng không có như vậy. Chúng ta phải nhìn mọi sự của hiện nay bằng mắt của Chúa. Chúng ta sẽ biết nó sẽ đi tới đâu. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái tình hình hiện nay rồi, biết nó liên quan đến Chúa Tái Lâm rồi, biết là con thú sắp xuất hiện. Nhưng mà nếu biết như vậy thì chúng ta không chích vaccine rồi chúng ta, nhưng mà chúng ta còn làm gì được nữa? Thì để chúng ta thấy được ánh sáng về điều đó, nhưng mà điều quan trọng là gì, là chúng ta phải làm gì với cái ánh sáng này? Thì chúng ta cũng phải đến với Ngài thôi. Chúa, chúng ta hỏi Chúa cho chúng ta biết mình nên làm gì, để chúng ta làm sao để chúng ta có thể tỏa sáng được, để phục vụ Ngài. Thế giới này ngày càng đi xuống thì chúng ta ngày càng đi lên, và ngày càng có thánh khiết, phải tỏa sáng hơn nữa. Thì chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta được. Chúng ta phải giảng phúc âm nhiều hơn nữa, và phải là một cái lời chứng tốt cho Chúa.
Amen.
Là muối của đất và ánh sáng cho thế gian này. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta được, và Ngài mới ban chúng ta sự khôn ngoan được. Như là em một số anh em khác đây được Chúa cho thấy rõ về vaccine liên quan tới tới thời kỳ của con thú sắp đến. Nhưng mà tụi em cũng không có biết mình phải làm gì cả, là cũng không thiếu can đảm nữa, tại vì nói về đề tài cái đó là gặp phản kháng liền luôn, mà cũng không biết như thế nào hết. Vậy nên bây giờ phải đến với Chúa nhiều hơn để quen biết Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm này, Quan trọng là mình cần cái sức mạnh để mình đi.
Ừ.
Chứ nếu mà mình nói, mình giảng phúc âm, hay mình nói sự thật về vaccine hay là gì đó, mà mình bị phản kháng là mình cảm thấy là khó chịu liền, thấy nản liền. Và quan trọng nhất là chúng ta phải biết rằng sự khôn ngoan của Chúa là vô lực. Chúa đã biết hết tất cả những điều này rồi. Ephesos 1 câu 4 nói là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta và Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta qua Đấng Christ để làm cho chúng ta nên thánh không chịu trách được. Trước khi có vũ trụ này, Cha đã thấy chúng ta rồi. Dĩ nhiên Cha cũng đã thấy tất cả những gì hiện nay rồi. Cha thấy hết tất cả luôn. Và Cha cũng chắc chắn cũng chuẩn bị sẵn một con đường đi để cho chúng ta đi trong lúc này, để chúng ta có thể vượt qua được và chúng ta có thể trọn vẹn được. Thì nếu chúng ta quen biết Cha, quen biết Thầy đây là thực phẩm này, thì chúng ta sẽ vượt qua được rất là tốt. Và thậm chí mọi điều xảy ra hiện nay á, tất cả những, cho dù điều đó là do Satan làm, nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời không cho phép thì nó sẽ không thể nào xảy ra được. Nên Chúa chúng ta là quyền lực, có đầy đủ mọi quyền lực luôn, cao hơn tất cả. Nếu chúng ta quen biết Ngài, chúng ta sẽ không có sợ hãi, không có nản lòng. Nên Chúa ban cho chúng ta có hoàn cảnh hiện nay á, để chúng ta nhận ra được cái sự thiếu sót của mình, sự yếu đuối của mình. Giống như bây giờ là giống như tụi An ở bên Đức, thì giống như là bắt đầu cảm thấy giống như trong lửa. Mấy người chết vaccine rồi, bây giờ được phép, được tự do, được hoạt động tự do rồi. Không có bị phong tỏa nữa. Còn bây giờ là con cái được đi học, sắp tới có thể là con trẻ em cũng phải bị chích vaccine luôn, để ai không chích thì không được đi học. Mà con không đi học thì ở nhà phải giữ con, vừa phải làm việc mà vừa phải giữ con, lại thêm gánh nặng nữa. Rồi không chích cũng không được đi nhà trẻ. Người ta đang bàn bạc như vậy. Thì thêm gánh nặng nữa, là bị phân biệt đối xử. Thì nên nhờ những điều đó mà các anh em bên Đức được bắt buộc phải tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa. Tại vì không chỉ muốn vượt qua những điều đó mà còn muốn có ích cho Chúa nữa. Satan đang dùng con thú đang chuẩn bị cho nước của nó. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cũng cần chúng ta để chuẩn bị cho nước của Ngài, cho sự trở lại của Ngài. Thì chúng ta cũng phải quen biết Ngài để chúng ta có sức mạnh. Chúng ta có hiểu biết chưa đủ. Chúng ta biết hiểu biết, nhận xét đúng về cái tình trạng hiện nay cũng chưa đủ. Mà chúng ta cần sức mạnh để chúng ta có thể tiến lên được. Mà làm cái lời chứng dần dần một cái lời chứng tốt cho Chúa. Con người ta càng càng đi xuống, tình yêu ngày càng nguội lạnh đi, tội lỗi nhiều hơn, thì chúng ta còn phải ngược lại. Chúng ta ngày càng phải thánh khiết hơn nữa, vinh hiển hơn nữa, và có tình yêu thương hơn nữa. Nên có sự sống phục sinh rất là quan trọng. Và chúng ta cũng cần sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta chia sẻ với người ta, chứ không tâm những lời nói của xác thịt đó, sự khôn ngoan xác thịt chẳng làm được gì cả. Chúng ta cần sự khôn ngoan của từ trời, của Thánh Linh. Ta đọc cho Gia Cơ 1 câu 5 câu 6, anh em đọc.
Gia Cơ chương câu 5 câu 6. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó.
Nên chúng ta quen biết Chúa, không biết Thầy thế là thực phẩm này, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan từ trời. Và mắt Chúa như là một cái ngọn lửa rồi. Mắt Ngài có thể thấy hết tất cả mọi từ trong lòng của chúng ta, nhìn thấu rõ mọi sự. Chúng ta nhiều lúc chúng ta không nhận biết được lòng của mình. Có câu trong ngôn nói là lòng của con người là chối trá hơn mọi sự. Chúng ta có những thoáng em có những cái suy nghĩ mà làm em rất là sửng sốt, không ngờ mình lại như vậy. Trước giờ mình nghĩ mình là khác. Nó nhiều cái nó che giấu mình. Nhưng mà khi mà nó lộ ra rất là kinh khủng. Mà em cũng chưa nhận hết tất cả trong lòng của em nữa. Mà chỉ có mình Chúa mới thấy rõ. Chúa thấy được tất cả ngõ ngách trong lòng của mình. Nếu mà mình gần gũi Thầy đây là thực phẩm này, Ngài sẽ bộc lộ điều đó ra cho chúng ta. Nhằm để cứu chúng ta thôi. Cứu chúng ta một cách toàn vẹn. Giống như khi mà chúng ta đi bị té cầu thang, giống như em vừa trước rồi, thì phải đi bác sĩ, rồi bác sĩ phải chụp X quang để xem soi bên trong coi có xương có bị gãy gì đó không, thì dựa vào cái chẩn đoán đó mới có thể chữa được. Thì cũng như vậy á, khi chúng ta đến với thầy tế lễ thương phẩm này, ngài dùng mắt của ngài soi hết tất cả những gì trong lòng chúng ta, những sự bóng tối bên trong chúng ta, ngài giúp chúng ta thấy được, và qua đó chúng ta có thể xin ngài chữa lành cho chúng ta. Và ngài cũng có thể mắt của Chúa có thể thấy được tất cả những âm mưu đen tối của Satan và cả những lãnh đạo thế giới hiện nay, không có gì mà giấu được ngài cả. Cho dù người ta giấu giếm rồi truyền thông đăng những cái tin phóng đại hay tin giả dối, nhưng mà ngài có thể biết hết được. Nên nếu chúng ta quen biết ngài, chúng ta có thể biết hết tất cả, không có gì lừa được chúng ta cả. Anh em đọc Thi Thiên 139 câu 23-24.
Thi Thiên 120 câu
139.
23. 130 câu 23 và 24. Câu số 23. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời.
Chúng ta hãy thuộc hai câu này và cầu nguyện thường xuyên với Chúa bằng hai câu này. Xin Chúa tra xét, dò xét lòng của chúng ta, tư tưởng chúng ta. Nghĩa là xin Chúa dùng cái cặp mắt như ngọn lửa này soi bên trong chúng ta. Để khi có cái, nếu mà ngài thấy cái gì đó trái với ngài, thì ngài đốt nó luôn. Giống như là đi phát hiện được cái khối u trước khi mà nó trở nên ác tính. Nếu mà chúng ta đi tới Chúa thường xuyên để ngài khám như vậy á, thì ngài chữa ngay trước khi mà nó trở nên ác tính luôn. Còn nếu không á, lúc vào đó nó trở thành cái ung thư độc rồi thì đó muộn rồi. Nhưng khi chúng ta đã nhận ra được thì đã muộn rồi, không còn thời gian nữa. Nên cặp mắt này của Chúa rất quan trọng. Rồi chị đọc Khải Huyền 1 câu 15.
Khải Huyền chương 1 câu số 15. Chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Amen.
Trong Kinh Thánh đồng tượng trưng cho sự phán xét. Mà đồng tỏa sáng luôn nữa. Rất là dữ dội. Chứ không có chuyện nào mà Chúa chấp nhận tất cả mọi điều. Chúa đi tới đâu là Chúa phán xét tới đó. Trong chương 2 và chương 3 chúng ta thấy Chúa phán xét hội thánh. Thì chúng ta cần sự phán xét này. Sự phán xét này chỉ để nhằm để làm chúng ta nên thánh. Rồi Malachi chương 3 câu 2 câu 3.
Malachi chương 2 câu số 2 và 3. Nếu các ngươi chẳng nghe và không để lòng dân sự vinh hiển cho danh ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa xả trên các ngươi.
À, không phải chỗ này.
Sẽ rủa xả những
câu Malachi 3 câu 2 câu 3.
Chương 3 câu 2 và 3. Nhưng ai sẽ đương nổi ngày ngày đến, và ai đứng được khi ngài hiện ra? Vì ngài giống như lửa của thợ luyện, như tro thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình.
Amen. Đây nói Chúa như là kẻ luyện bạc kìa. Ngài sẽ luyện các con trai Lê-vi, sẽ luyện cái thầy tế lễ như là luyện bạc. Anh em biết luyện bạc phải không? Khi mà có cái quặng bạc, có nhiều tạp chất trong đó, thì phải nung chảy, làm cho nung chảy bạc này ra, nên cho những tạp chất nó bị cháy hết trước, để có cái bạc bạc nguyên chất, chỉ còn bạc còn lại thôi. Đó là chức tế lễ thánh, chúng ta phải bị Chúa luyện luyện mình như là luyện bạc kìa, nghe mình phải trải qua nhiều lửa, phải gặp nhiều thử thách khó khăn bắt bớ, để qua đó những cái gì mà tạp chất của mình, những cái men của mình nó bị chảy hết rồi, cuối cùng ta chỉ còn lại những gì mà nhân tính của Chúa thôi. Tờ Khải Huyền 1:16.
Khải Huyền chương 1 câu số 10. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi hết sức.
Amen. Tay phải Chúa cầm bảy ngôi sao. Bảy ngôi sao này là bảy sứ giả của các hội thánh. Tay bảy không phải là bảy thiên sứ, ở đây dịch không có chính xác lắm, phải là bảy sứ giả. Thì mỗi sứ giả của hội thánh là tập hợp những người được Chúa trao nhiệm vụ để chăm sóc bầy đàn, làm gương cho các tín đồ. Thì những người này phải là những ngôi sao nằm trong tay phải của Chúa. Ngôi sao này là ngôi sao thuộc về trời, chứ phải là ngôi sao như Hollywood bị người ta đạp xuống dưới chân. Và là những người này phải là phải là thực sự có được tỏa sáng, thuộc có gì đó thuộc về trời, có sự công bình của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta trở thành những, đặc biệt là những người nam trở thành những ngôi sao như vậy. Anh đang cầu nguyện cho tất cả các người nam trong hội thánh, trong anh em, để cho Chúa vực dậy, để cho tất cả trở thành những ngôi sao như vậy. Để chăm sóc bầy đàn, là những người tỏa sáng, ánh sáng của Chúa. Chứ không phải là hiểu biết, mà thực sự là có gì đó soi sáng của Chúa. Và chúng ta phải nằm trong tay phải của Chúa, trong tay của Chúa.
Amen.
Nếu mà Chúa buông tay ra là chúng ta tiêu rồi, là chúng ta thuộc về con người rồi. Những người mà dẫn dắt hội thánh ngày nay á, chúng ta thấy là toàn là nằm tay trong tay của con người, không có sự thánh khiết vinh hiển của Chúa, mà chỉ nói những gì mà con người muốn nghe thôi, và không có thuộc trời, mà chỉ giống những gì về xác thịt thôi. Thì xin Chúa vực dậy những ngôi sao hiện nay, để qua đó Chúa có thể soi sáng hội thánh được, dẫn dắt hội thánh đi được. Ở Daniel 12 câu 3.
Daniel chương 12 câu số 3. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
Amen. Câu này nói đến tất cả những tín đồ ở Sion phải là những ngôi sao như vậy. Thì thế giới ngày trên tối tăm như chưa từng có luôn, ngày càng nó lộ rõ ra những sự ác độc, gian dối, thì chúng ta phải ngày càng tỏa sáng ra như vậy, để cho người đời họ thấy ánh sáng đó, họ mới bước đi theo Chúa, bước đến sự công bình của Ngài. Và để tỏa sáng như vậy thì cũng phải quen biết Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, không còn cách nào khác cả.
Amen.
Và miệng Chúa thì lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc bén. Và đây là điều chúng ta cần. Anh em đọc Khải Huyền 2 câu 12, Khải Huyền 2 câu 12 và câu 16. Cho biết Chúa Khải dùng cái thanh gươm này để làm gì?
Khải Huyền chương câu 12.
Câu 12 và câu 16.
Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng, này là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai câu số 16. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng Chúa.
Chúa sẽ giao chiến với Nicola và làm là những người hàng giáo phẩm, những người thống trị nhân dân của Chúa. Chỉ có Chúa mới là lãnh đạo thôi, là người được cai trị thôi, lãnh đạo của hội thánh, chứ con người không phải là lãnh đạo. Nhưng còn những cái ngôi sao kia không phải là lãnh đạo của hội thánh, mà chỉ là những cái người làm gương, những người chăm sóc, được Chúa giao để chăm sóc thôi, những người giúp đỡ các tín đồ, những tín đồ khác phục vụ Chúa, chứ không phải là những người cướp quyền phục vụ của các tín đồ. Thì Chúa trong tương lai, Chúa sẽ lấy thanh gươm giao chiến. Rồi câu Khải Huyền 19 câu 15-21. Anh em đọc Khải Huyền 19, câu 15 và câu 21.
Khải Huyền chương 19, câu 15 và câu 21. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Trời Toàn Năng. Câu số 21. Những kẻ khác giết bởi lưỡi gươm ra đường miệng đấng cửa hãy chiên chấp đều được ăn thịt chúng nó no nê.
Amen. Đoạn này rất là ghê. Chúa lấy thanh gươm của Ngài ra để trừng phạt các dân. Trong... Hôm qua đây chúng ta thấy rằng Chúa không có lúc nào cũng có hiền lành cả. Ngài ngoài cái sự nhân từ yêu thương ra, Ngài còn là công bằng nữa, đấng công chính, và Ngài sẽ phán xét tất cả những gì trái với Ngài. Nên ngay bây giờ chúng ta hãy khôn ngoan, hãy hạ mình với Chúa, ăn năn để Chúa thể giúp đỡ chúng ta. Và Hebrew 4 câu 12 câu 3 cho chúng ta biết cái thanh gươm hai lưỡi này là gì. Chỉ đọc Hebrew 4 câu 12 câu 13.
Chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và liệu, sắc gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi mà lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải khai trần. Amen.
Amen. Cái thanh gươm hai lưỡi này, sắc bén này chính là lời Đức Chúa Trời mà chúng ta có trong Kinh Thánh đó. Thì chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta cần xin Chúa chúng ta trải nghiệm cái thanh gươm hai lưỡi này. Giống như là tưởng tượng giống như là dao mổ vậy á. Mổ cắt đi những cái gì thuộc về xác thịt, cắt đi những gì thuộc về thế gian, để Chúa có thể Chúa tỉ sửa chúng ta một cách như vậy á, để lời Chúa thấm vào trong lòng chúng ta giống như con dao mổ cắt tỉa đi những gì đó, những gì trái với Ngài. Thì qua đó chúng ta mới có thể mới được cứu, mới được chữa lành thôi, những lành những bệnh thuộc linh, phân chia hồn với linh, nghe là giữa tâm hồn với tâm linh. Có nhiều điều nghe có thể rất là hợp lý, rất hay, nhưng thực ra nó đến từ tâm hồn chứ không phải đến từ Chúa. Thậm chí nó còn đến từ Satan nữa. Anh em nhớ ở trong trong Matthew, lúc mà Chúa hỏi á, Matthew 16 á, lúc Chúa hỏi Phi-rơ là rồi người ta nói Ngài là ai, thì mấy người khác nói dân Người Thái nói Chúa là đứng tiên tri, là Eli, Jeremy hay là Giăng Báp-tít. Khi mà Chúa hỏi Phi-rơ thì Phi-rơ nói Ngài là con của Chúa Trời hằng sống. Đó là nhận được một cái khải thị từ Cha trên trời, Chúa khen nữa, nói là Phi-rơ thực là có phước. Nhưng sau đó Chúa cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ chịu đóng đinh, phải chịu đau khổ, bị đánh đập và chịu đóng đinh, chịu chết. Thì Phi-rơ mới cản Ngài. Nói trong câu 22 Matthew 6 đó, nói Phi-rơ càng là hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy ra đến cho Chúa đâu. Mình nghe rất là hợp tình hợp lý luôn, có yêu thương ở chỏng nữa, đúng không? Đức Chúa Trời nào làm sao mà nỡ để cho Chúa Giê-xu chịu khổ vậy? Chúa Giê-xu làm toàn điều tốt không à, đâu có phạm tội gì đâu. Nhưng mà sau đó Chúa mới mắng á, Chúa phán Phi-rơ là hỡi Sa-tăng, hãy lui đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Trong lúc đó là Satan đã cám dỗ Phi-rơ, cho Phi-rơ nói như vậy. Nghe một cái câu rất là hợp tình hợp lý luôn. Mình tưởng đến từ Chúa mà thực ra đến từ Satan. Cũng giống như bây giờ vậy, người ta tổ chức lễ Easter, còn dịch là lễ phục sinh hay là lễ Giáng sinh gì đó, để mời người ta tới để giảng về tình yêu của Chúa, nghe có vẻ hợp lý đó. Nhưng mà thực ra nó đến từ Satan. và những ngày lễ đó đều xuất phát từ các thần tượng cả, chẳng liên quan gì tới tới Đức Chúa Trời cả. Thì mình cần phải lời của Chúa, mình đến lời Chúa, mình phải xin Chúa bày chúng ta sử dụng con dao hai lưỡi này để cắt đi những cái gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về xác thịt, những gì mà phân biệt được những gì của thuộc đến từ tâm hồn, những gì đến từ tâm linh. Chỉ những gì đến từ từ tâm linh mới là từ của Chúa thôi. Thì chúng ta đừng có đọc những lời của Kinh Thánh nhẹ nhàng nữa, mà phải đọc hết luôn. Chúng ta trải nghiệm được những cái gì nhẹ nhàng của Kinh Thánh, nó tình yêu, sự khích lệ. Nhưng chúng ta cũng phải cần cái trải nghiệm cả con dao hai lưỡi này, con dao mổ này, để nó để cứu chúng ta được. Khi mà bị phẫu thuật đó thì bị đau chắc chắn rồi, nhưng mà sau đó mới được chữa lành. Thì cả bệnh thuộc linh cũng vậy, nếu mà chỉ có sữa mật ngọt thôi thì không thể nào mà chữa lành được, mà cần con dao này của Chúa. Mà Chúa có, đó là thanh gươm hai lưỡi sắc bén trong miệng của Chúa, chúng ta rất là cần. Rồi ôm mặt Chúa như là mặt trời chiếu sáng cực độ. Anh em đọc Thi Thiên 67 câu 2.
Thi Thiên chương 67 câu số 2. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
Và câu 3 nữa chị.
Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Amen.
À, câu 1. Tại đây cái câu 1 mới đúng. Tại vì cái đánh số câu của tiếng Đức với tiếng Việt nó hơi khác chỗ này. Chỉ là câu 1.
Số 1. Thi Thiên 67 câu số 1. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Amen.
Amen. Chúng ta cần Chúa soi sáng mặt của Chúa với chúng ta. Chúng ta có, để chúng ta có ánh sáng của Ngài. Ở mặt Chúa như mặt trời chiếu sáng cực độ rồi. Còn nhiều điểm trong phần nhật ký thì anh em đọc, anh em tự đọc và cầu nguyện với lời Chúa. Thì anh chỉ có thể chia sẻ chút xíu với anh em thôi, nhưng mà chúng ta phải dùng, mỗi chúng ta phải dùng đức tin chúng ta mới đi vào hiện thực được. Lời Chúa chắc chắn đúng, nhưng mà chúng ta cần đức tin nữa, cần cầu nguyện với đức tin.
Amen.
Và thầy tế lễ thực phẩm này là tất cả những gì chúng ta cần. Anh em đọc Hebrew 4 câu 1 câu 2.
Hebrew chương 4 câu 1 và 2. Vậy đang khi còn có lời hứa, cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì phúc âm này là rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Amen.
Amen. Câu này là lời cảnh cáo dành cho chúng ta. Thì năm xưa khi mà Môsê dẫn dân Chúa đến sông Giô-đan, chuẩn bị qua đất hứa rồi, Đức Chúa Trời muốn họ dùng họ để tiêu diệt tất cả các dân trong đó. Mà lúc đó họ không tin Đức Chúa Trời. Họ thấy những dân đó mạnh, lớn mạnh như khổng lồ vậy. Họ sợ. Thì cuối cùng họ phải ở 40 năm trong đồng vắng. Và những người từ 20 tuổi trở lên mà ra khỏi Ai Cập á, những người đó chết hết luôn. Chỉ còn có Giô-sê với Ca-lép thôi. Mới được vào đất hứa thôi. Còn tất cả những người còn lại là những thế hệ sau. Thế hệ đầu chỉ còn hai người còn lại. Thì mình thấy đây là một cái lời cảnh cáo đối với chúng ta. Những người Do Thái lúc thế hệ đầu khi ra khỏi Ai Cập, họ chứng kiến rất nhiều phép lạ. Tách biển 10 tai vạ rồi thấy Chúa tiêu diệt dân Ai Cập dưới biển, quân của Ai Cập. Họ đập rất nhiều phép lạ rồi làm cho tảng đá chảy nước ra cho uống. Họ nghe rất là nhiều điều, nhiều thức ăn thuộc linh. Nhưng mà tới cái thử thách cuối cùng thì họ lại ngã, tại vì họ không có tin. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe rất là nhiều nhiều điều Chúa chia sẻ trong hội thánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có dùng đức tin để nhận lãnh lời của Chúa, đương nhiên đúng rồi, nhưng mà nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta không thể nào có hiện thực được. Thì giữa những cánh sáng của Chúa ban và hiện thực phải cần đức tin trong đó, cầu nguyện và đức tin.
Amen.
Thì chúng ta phải dùng, phải cầu nguyện và đức tin để chúng ta nhận lãnh được. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị trừ ra, cái nghĩa là không được vào phú quốc 1000 năm. Nên chúng ta phải cầu nguyện với những gì Chúa đã bày tỏ chúng ta. Thôi, bây giờ em phải về rồi. Chào anh em ha.
Chào anh.
Chúa anh em. Xin Chúa cho anh em quen biết Ngài.